là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái phát huy bài học đoàn kết trong các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, đến nay tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh đạt trên 43.000 tỷ đồng. Trong đó dư nợ vay ngắn hạn đạt trên 19.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn gần 25.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải ngân các dự án đã cam kết cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội, dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị quyết số 55, nghị định số 116 của Chính phủ đạt 19.300 tỷ đồng, dư nợ cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt trên 13.350 tỷ đồng, cho vay xuất khẩu 1.100 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 8.900 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh thực hiện cho vay đối với 18 chương trình tín dụng với dư nợ trên 4.960 tỷ đồng, giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, đối tượng chính sách có vốn đầu tư và sản xuất, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống và từng bước thoát nghèo.
Trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành, tỉnh sẽ vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân hỗ trợ kinh phí kết hợp với huy động hỗ trợ của cộng đồng dân cư để làm gần 1.900 nhà cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2024. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 91 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa từ Quỹ vì người nghèo. Quỹ đền ơn đáp nghĩa vận động từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân hỗ trợ kinh phí kết hợp với huy động hỗ trợ của cộng đồng dân cư. Số nhà cần làm mới và sửa chữa năm 2024 cho các hộ gia đình người có công với cách mạng dự kiến là 459 nhà, trong đó cao nhất là huyện Lục Yên được giao 159 nhà, thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 10 tháng 12.
3 tháng đầu năm, công ty cổ phần Xứ Kỹ thuật Liên Sơn đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng. Công ty đã sản xuất và tiêu thụ được trên 1.000 tấn sản phẩm xứ kích điện các loại, đạt gần 30% kế hoạch năm. Thị trường của công ty chủ yếu là tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Đài Loan. Nhờ vậy, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được trên 3,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 8 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty thực hiện tốt. Năm 2024, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ trên 3.000 tấn sản phẩm xứ kích điện các loại để đạt doanh thu 100 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng.
Mặc dù mới 4 tháng đầu năm nhưng huyện Văn Chấn đã trồng rừng đạt trên 76% kế hoạch năm 2024 đề ra. Đến nay toàn huyện đã trồng mới được hơn 2.300 hectare rừng các loại. Nhiều xã trồng rừng vượt và đạt kế hoạch như Thượng Bằng La, Cát Thịnh, Nậm Lành, An Lương, Sùng Đô. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo hạt kiểm lâm tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tăng cường trồng rừng sản xuất theo phương châm trồng hết diện tích, trồng phân tán kết hợp với trồng tập trung, trồng đảm bảo kỹ thuật, khai thác đến đâu trồng mới đến đó, kết hợp trồng rừng với khoanh nuôi chăm sóc bảo vệ rừng. Đồng thời phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng quản lý rừng bền vững, trồng gỗ lớn, khuyến cáo người dân sử dụng nguồn giống có năng suất, chất lượng.
Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, đúng tải trọng, đúng số người theo quy định, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện, tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật an toàn giao thông, đã uống rượu bia không lái xe, hướng dẫn thực hiện quy tắc khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, đường đèo dốc, các lực lượng chức năng xử lý nghiêm vi phạm giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt, kiềm chế giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, tăng cường các điều kiện để đảm bảo cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố tai nạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đảng ta khẳng định mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải phản ánh được nguyện vọng, quyền lợi của đại đa số dân chúng để có thể tập hợp đoàn kết mọi lực lượng cho cách mạng. Với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, trong những năm qua thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, yếu tố đoàn kết đã được cả hệ thống chính trị quán triệt sâu sắc. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước cho thấy đoàn kết sẽ là sức mạnh không chỉ phát huy kinh tế xã hội mà còn chống lại những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Con đường vào thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ trước đây chỉ rộng 3 mét vừa được mở rộng lên 7 mét với chiều dài 800 mét. Thông qua việc tuyên truyền vận động, hơn 40 hộ sinh sống trên tuyến đường đã đồng thuận mở rộng đường. Bà Lường Thị Hoan, một người dân thôn Khá Hạ nói.
Đầu tiên thì các bà con thì ai cũng không muốn bằng lòng mấy. Nhưng mà thôi, nhà thông thì đường thoáng thôi, không nghĩ gì cả. Càng ngày nó càng tiến lên. Đầu thì đi xe đạp, xong rồi bắt đầu đường xe máy, dần dần lại đến đường ô tô. Và như này thì gia đình, nói chung cả xóm ai cũng mừng thôi mà.
Chỉ hơn một tháng vận động, toàn bộ 800 mét chiều dài tuyến đường được giải phóng. Trong đó, các hộ đã tự nguyện phá dỡ vật kiến trúc mà không đòi hỏi sự đền bù. Cùng với đó còn tích cực đóng góp ngày công để đổ bê tông cứng hóa mặt đường. Ngày hoàn thành đúng vào dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con có tổ chức mừng công đưa tuyến đường vào sử dụng và đón nhận danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Khánh, bí thư chi bộ, trưởng thôn Khá Hạ cho hay.
Bà con thì rất hồ hởi, khấn khởi và đường là làm rất hăng say, bởi vì cái thời điểm đấy là cũng là rất là tích cực để đảm bảo cho đạt những cái đầy đến ngày 8 tháng 11 để đảm bảo ngày đây là công bố là ngày nông thôn mới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bà con không riêng một hộ nào đến dự và vui vẻ trao dồi những cái kinh nghiệm lúc làm đổ bê tông có gì vướng mắc, và là ngày đấy đã là một ngày thứ hai, lần thứ hai tổng kết một lần nữa cũng là xong cái đường bê tông tuyến 2 đợt 2.
Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng nêu rõ phải đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phong trào này đã được nhiều cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tích cực tham gia. Điển hình như xã Đồng Khê, một xã thuần nông của huyện Văn Chấn. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xã đã cán đích xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó nhân dân hiến 28.000 m2 đất, bê tông hóa 23 km đường giao thông liên thôn xóm, trên 30.000 mét đường điện thắp sáng, giúp đỡ 14 hộ nghèo làm nhà với tổng giá trị gần 22 tỷ đồng. Không những vậy, với vai trò nòng cốt, mặt trận tổ quốc xã đã tích cực vận động người dân không trông chờ ỷ lại vào chính sách của nhà nước, tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện với tỷ lệ cao. Chia sẻ về việc này, anh Lò Văn Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Ví dụ đặc biệt là trong cái tuyên truyền vận động nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của xã Đồng Khê thì cũng trực tiếp xuống vận động từng hộ dân, phối hợp cùng với cán bộ với đợt xã là xuống vận động nhân dân là trong năm 2022 và 23 thì đạt trên 95%. Mặc dù thời điểm đấy là sau khi Đồng Khê về nông thôn mới nâng cao kiểu nông thôn mới, thì khi về nông thôn mới kiểu nâng cao thì là không còn cái sự hỗ trợ của nhà nước nữa. Tuy nhiên rằng là với sự quyết tâm vào cuộc của chính trị thì Mặt trận Tổ quốc xã thì cũng đã làm hoàn thành được cái nội dung khó khăn nhất trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương cơ sở mà bài học về sự đoàn kết đã phát huy sức mạnh trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Một minh chứng cho điều này phải kể đến sự đồng thuận của người dân ở nhiều xã ở huyện Lục Yên trong những năm qua đã luôn đi đầu trong phong trào hiến đất, không chỉ làm đường liên thôn mà nhiều tuyến đường liên xã liên huyện được rộng mở. Ông Vi Thanh Vân ở thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh là một trong những hộ hiến đất trên tuyến đường Phan Thanh Tân Lĩnh, huyện Lục Yên cho biết.
Thể hiện ý chí của người dân, các dân tộc của huyện Lục Yên nói chung và ba xã Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh với đảng và nhà nước, phải nói là dân đồng tình đồng lòng. Đây thực sự là con đường hạnh phúc.
Cũng trong 4 năm qua, với sự sáng tạo trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tạo mối gắn kết giữa đảng với nhân dân, tỉnh Yên Bái có thêm mô hình ngày cuối tuần cùng dân bằng việc cán bộ chủ chức của tỉnh và huyện xuống với dân, cùng lao động sản xuất, cùng dự sinh hoạt chi bộ, tạo sự gắn bó chặt chẽ, thân thiết, gần gũi giữa cán bộ đảng viên với nhân dân, phát huy vai trò chăm lo đời sống nhân dân. Điều này được chính đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thường nhắc đến trong những lần đồng chí tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.
Trước hết là các đồng chí cần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thì chúng ta rèn luyện cái tác phong lãnh đạo là theo phương châm là trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân. Để thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Đồng thời thì luôn quan tâm lắng nghe để nắm chắc tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị cũng như là quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân.
Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược có ý nghĩa sống còn quyết định sự thành bại của cách mạng để thể chế hóa thành phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, thành những chính sách quy chế quy định cụ thể để nhân dân phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội. Đây cũng là cách tạo nên những thành lũy vững chắc để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ dựa vào lòng dân, không cho các thế lực thù địch cơ hội lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đây cũng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tập thể, hợp tác xã ở tỉnh Yên Bái đã và đang trên chặng đường phát triển tích cực, khẳng định vai trò là thành phần kinh tế quan trọng của địa phương. Trải qua 6 kỳ đại hội, 30 năm qua, Liên minh hợp tác xã tỉnh luôn đồng hành cùng kinh tế tập thể, làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn thành lập và đồng hành hỗ trợ các thành phần kinh tế tập thể khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển sản xuất kinh doanh. Từ đó khẳng định vai trò vị thế của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phản ánh của nhóm phóng viên chương trình.
Vào dịp kỷ niệm 104 năm thành lập tỉnh Yên Bái, ngày 14 tháng 4 năm 1994, Hội đồng lâm thời Liên minh các hợp tác xã tỉnh Yên Bái, tiền thân của Liên minh hợp tác xã tỉnh, ngày nay được thành lập, đánh dấu một mốc son quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển của tổ chức. Trải qua những khó khăn, thách thức và chuyển đổi theo tiến trình lịch sử, với những nỗ lực không ngừng, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã có bước phát triển và trưởng thành vượt bậc, nhất là về xây dựng lực lượng, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Liên minh hợp tác xã trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Đào Duy Vượng, nguyên chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết:
với cái số lượng cán bộ rất là ít, rồi với số lượng hợp tác xã và các cái đơn vị gọi là thành viên của liên minh cũng còn rất là ít, thì chúng tôi cũng đã chung tay cùng với anh em trong cơ quan, rồi cùng với các anh các chị trong ban chấp hành, rồi ban thường vụ đã ra sức phấn đấu áp dụng những cái cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước lúc bấy giờ để vận động cái việc mà thành lập mới nhiều hợp tác xã theo cái luật mới. Cái thứ hai nữa là thu hút các cái hợp tác xã tham gia và là hội viên của liên minh. Cho nên là sau 10 năm thì đến đại hội 3 thì như vậy là Liên minh hợp tác xã đã có một cái bước trưởng thành rất là vững mạnh, cũng tạo tiền đề để mà cho các cái thế hệ sau, tức là phấn đấu để có những cái thành quả như ngày nay.
Chặng đường 30 năm qua 6 kỳ đại hội, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã triển khai có hiệu quả nghị quyết số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đổi mới phát triển kinh tế hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế. Nghị quyết số 13, Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Qua đó đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phát triển kinh tế tập thể phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn. Đến nay toàn tỉnh có trên 5.500 tổ hợp tác với trên 27.000 thành viên tham gia và trên 700 hợp tác xã với trên 32.000 thành viên. Năm 2023, khu vực hợp tác xã của tỉnh đã đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 56 tỷ đồng, tăng hơn 85% so với năm 2022. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nói:
trong chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành, thì Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã giúp cho cái kinh tế tập thể của tỉnh có nhiều cái đổi mới. Thế và đến hết năm 2023 thì toàn tỉnh có 5.519 tổ hợp tác với trên 27.000 thành viên tham gia. Thế và có 727 hợp tác xã với trên 32.000 thành viên tham gia. Thế và cái doanh thu của các hợp tác xã của tỉnh ta thì đạt khoảng 2,1 tỷ đồng trên một hợp tác xã. Lợi nhuận bình quân đạt khoảng 450 triệu đồng trên một hợp tác xã. Và thu nhập của người lao động trong khối hợp tác xã đạt 5,3 triệu đồng trên người trên tháng.
Với vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể. Liên minh hợp tác xã tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ của Nhà nước đến các thành viên. Các gói hỗ trợ từ Quỹ Liên minh Phát triển Hợp tác xã đã đến được các hợp tác xã, trở thành động lực để các hợp tác xã đổi mới dây chuyền công nghệ, mạnh dạn đầu tư sản xuất, thay đổi tư duy quản lý, qua đó góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Là một trong những hợp tác xã khai thác hiệu quả nguồn hỗ trợ của Nhà nước, anh Phạm Quang Giáp, Giám đốc Hợp tác xã Quốc Việt, xã Đại Minh nói.
Khi chúng tôi được tham gia vào Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thì chúng tôi đã được, thứ nhất là thường xuyên được đi tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật này, tiếp xúc với các thị trường khác nhau này. Khi Liên minh Hợp tác xã mở ra những cái lớp tập huấn, chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn và được chuyển giao khoa học kỹ thuật, đấy, được tiếp cận các nguồn vốn do nhà nước đấy phát động, đấy thì Liên minh Hợp tác xã sẽ là cái kênh để cầu nối để giúp giữa hợp tác xã và các doanh nghiệp lại gần nhau nhiều hơn.
Với khoảng 420 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chiếm gần 60% tổng số hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đồng hành cùng các hợp tác xã trong việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, khai thác và phát huy hiệu quả các sản phẩm đặc sản chủ lực của tỉnh: quế, măng tre Bát Độ, chè, sơn tra, cá hồ Thác Bà, dược liệu, phát triển du lịch. Tổ hợp tác, hợp tác xã chính là những chủ thể chính tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, với trên 63% sản phẩm OCOP là của các hợp tác xã tổ hợp tác. Chất lượng hàng hóa và doanh thu của các hợp tác xã ngày càng tăng trưởng. Nhiều sản phẩm được xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như Nhật, Mỹ, Anh Quốc, châu Âu, Trung Đông. Điểm sáng trong hoạt động của các hợp tác xã không chỉ ở tính hiệu quả mà còn thể hiện ở sự đổi mới không ngừng và nhạy bén với thời cuộc của tổ hợp tác, hợp tác xã. Nhờ đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số vào công tác quản lý và tổ chức sản xuất đã làm thay đổi diện mạo của hợp tác xã theo hướng bắt kịp với xu hướng kinh tế toàn cầu. Tiếng nói, vị thế của các hợp tác xã được khẳng định trong các lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh hoạt động kinh tế, các hợp tác xã còn có nhiều đóng góp vào ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và an sinh xã hội, tham gia tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khôi phục và phát triển nghề truyền thống, gắn kết tình làng nghĩa xóm và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đang tạo việc làm và thu nhập cho trên 20.000 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã là 5,5 triệu đồng một người một tháng. Không ngừng nỗ lực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho gần 60.000 thành viên và người lao động trong toàn khu vực. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải cho biết về những đóng góp của hợp tác xã trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương như sau.
Các cái hợp tác xã và tổ hợp tác ở trên địa bàn đã góp phần quan trọng để phát triển sản xuất, cũng như là tạo điều kiện về việc làm, cũng như là thu nhập cho người dân. Các cái sản phẩm đến nay mà đã đạt được nhiều cái kết quả rất là tích cực, như là về táo mèo, rồi mật ong, hoa hồng, nấm, rồi các cái sản phẩm đặc sản khác ở trên địa bàn thì cũng đã được sản xuất, đưa ra thị trường và được khách hàng ưa chuộng, cũng như là tạo được các cái chuỗi liên kết và phát triển bền vững. Và đến nay thì phải khẳng định rằng hợp tác xã và tổ hợp tác ở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã phát triển đúng hướng và góp phần quan trọng để mà phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn.
Liên minh hợp tác xã tỉnh tự hào là ngôi nhà chung của các thành viên kinh tế tập thể tỉnh, được tỉnh đánh giá và ghi nhận với các danh hiệu thi đua và phần thưởng cao quý như 6 huân chương lao động hạng 2 và hạng 3, 4 lần được nhận cờ thi đua của chính phủ, có 7 tập thể và 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 2 cá nhân được tặng 3 huân chương lao động hạng 3 và hạng 2. Từ năm 2018 đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh được Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái ghi nhận và trao thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của tỉnh. Cùng với đó là hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban dân tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Các bộ ngành cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác. Đây là động lực để Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục đổi mới hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trong những năm tiếp theo với phương châm hợp tác, đổi mới, phát triển hiệu quả.
Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm là vấn đề đặt ra có ý nghĩa không chỉ riêng đối với các nông sản đặc sản, chủ lực mà còn có ý nghĩa chung cho các sản phẩm từ nông nghiệp khác. Sau nhiều năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành đã xây dựng được nhiều chuỗi liên kết có hiệu quả, tạo ra những sản phẩm không chỉ có chất lượng, còn có mẫu mã, bao bì, đa dạng, đáp ứng các nhu cầu khác của người dùng. Hầu hết các sản phẩm chủ lực đặc sản đã được khẳng định chất lượng khi đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, được cấp nhãn hiệu tập thể, chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Đó là tiền đề để các sản phẩm có cơ hội đi xa hơn. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Để mở rộng các thị trường trong nước, tìm kiếm cơ hội có những đơn hàng quốc tế cũng như bắt kịp với xu thế tiêu dùng hiện đại, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp cùng ngành công thương, các địa phương đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến và giới thiệu sản phẩm. Thông qua chuỗi các hoạt động như tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm giới thiệu quảng bá nhằm kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm thế mạnh của địa phương vào các kênh phân phối hiện đại. Nói về hiệu quả của các hoạt động này, chị Lê Thị Thu Hà, công ty cổ phần Yên Thành cho biết.
Công ty cổ phần Yên Thành là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm về gỗ tre măng bát độ và cây giống tre măng bát độ. Hiện nay thì công ty cổ phần Yên Thành chuyên xuất khẩu các sản phẩm này ra các thị trường Đài Loan, thị trường Nhật Bản là cho sản phẩm măng, thị trường Hàn Quốc và Malaysia cho sản phẩm gỗ. Đối với cái buổi xúc tiến thương mại ngày hôm nay, kết nối giao thương thì công ty chúng tôi mong muốn là tất cả những sản phẩm của công ty cũng như cái đặc sản của địa phương sẽ được đem đến cho rất nhiều người tiêu dùng hơn nữa và kết nối được với cái nhiều cái đơn vị để có thể xuất khẩu ra thị trường ra nước ngoài để cho đặc sản của quê hương cũng như là cái sản phẩm của công ty ngày càng phát triển hơn và đem lại giá trị cho sản phẩm của quê hương.
Hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm luôn mang những lợi ích kép. Với lợi thế có sự tham gia của nhiều đơn vị đại diện các ban ngành, các đơn vị đối tác nên tạo ra cơ hội của các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Từ những doanh nghiệp lớn với mặt hàng đa dạng đến những hợp tác xã nhỏ mới thành lập đều có những cơ hội để chia sẻ những khó khăn, việc nhận diện thương hiệu riêng và những hoạch định của đơn vị, đồng thời có thể kết nối trực tiếp được với đơn vị đối tác. Mặt khác, các đơn vị đối tác có cơ hội lựa chọn được những dòng sản phẩm phù hợp, chất lượng, mang tính vùng miền phù hợp với chiến lược kinh doanh để đạt được doanh thu cao. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, giám đốc thu mua ngành hàng thực phẩm tươi sống, tập đoàn Xanh Trở Việt Nam cho biết về cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như sau.
Hiện nay thì Central Retail đã và đang bán một số sản phẩm của tỉnh Yên Bái. Thì qua thời gian mà sản phẩm Yên Bái vào hệ thống của Central Retail từ năm 2018 thì chúng tôi nhận thấy là cái điểm nổi bật nhất của các sản phẩm Yên Bái đó là có một cái hương vị đặc trưng của núi rừng. Ví dụ như là măng tre bát độ là một loại măng mà nó rất là khác biệt với các dòng sản phẩm khác. Hay là ngay cả sản phẩm thịt trâu gác bếp cũng là một sản phẩm rất là đặc thù mà có lẽ là chỉ có riêng các sản vật của Yên Bái thì mới có thôi. Có một chút mà chúng tôi cũng mong muốn là các nhà cung ứng của Yên Bái mình sẽ cần cải thiện, đó là ngày hôm nay thì khách hàng người ta không chỉ ăn bằng cảm nhận mà trước tiên là sẽ ăn bằng mắt đó. Thế cho nên là rất là mong là chúng ta sẽ tập trung hơn nữa về cái câu chuyện bao bì, về truy xuất nguồn gốc và về những cái thông tin cần là minh bạch rõ ràng thì sẽ tiếp cận dễ hơn với khách hàng.
Điểm mới trong hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản đặc sản chủ lực của tỉnh thời gian qua là chú trọng ứng dụng công nghệ số và các nền tảng thương mại điện tử nhằm đưa các mặt hàng của tỉnh Yên Bái đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí các khâu trung gian cho người sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã tối ưu hóa các nội dung quảng bá để bán hàng và tận dụng các ưu đãi hỗ trợ từ các đơn vị công nghệ. Góp phần đẩy mạnh kênh tiêu thụ nông đặc sản, nông sản chủ lực là sự ra đời và phát triển của hệ thống các cửa hàng nông sản đặc sản trong chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản, quy tụ số lượng sản phẩm lớn. Các cửa hàng này đóng vai trò liên kết với người sản xuất để đảm bảo chất lượng nguồn hàng và cung ứng đến tay người tiêu dùng. Cửa hàng OCOP của Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, huyện Yên Bình với hơn 100 đầu sản phẩm, trong đó chiếm tỷ lệ lớn là các sản phẩm đặc sản của tỉnh như cá sấy Hồ Thác Bà, thịt trâu sấy, thịt thun khói Mường Lò, lạc di Thái Sơn, chè Suối Giang. Số lượng mặt hàng lớn, hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là ưu thế để cửa hàng cạnh tranh với các cơ sở kinh doanh khác. Theo giám đốc Hợp tác xã Đồng Thị Hiền, với những mặt hàng được kinh doanh sẽ giúp người tiêu dùng yên tâm về chất lượng, đồng thời được bảo vệ quyền lợi khi sử dụng sản phẩm như mua đúng địa chỉ tin cậy, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả hợp lý. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Hợp tác xã tôi thì chủ yếu là các sản phẩm ô cốp của các hợp tác xã, và các sản phẩm của các hợp tác xã đều được bán tại cửa hàng thì là đều là những sản phẩm chất lượng đã được định vệ sinh an toàn thực phẩm và đã có chứng nhận về ô cốp.
Tỉnh Yên Bái tự hào về những sản phẩm nông sản, đặc sản chủ lực với gần 300 sản phẩm được chứng nhận ô cốp từ 3 sao trở lên. Mỗi sản phẩm không chỉ mang những đặc trưng riêng có về vùng miền mà còn ẩn chứa bàn tay lao động, sáng tạo và nét văn hóa sản xuất nông nghiệp của từng địa phương. Cùng với việc đi vào chất lượng, đa dạng mẫu mã, khai thác các đặc trưng của sản phẩm thì việc xây dựng các chuỗi liên kết giá trị, mở rộng cơ hội quảng bá, giới thiệu đến các đối tượng khách hàng theo cả hai hướng truyền thống và thương mại điện tử là hướng đi bền vững, tạo động lực để người dân mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại lợi nhuận và thu nhập cao hơn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279. Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16h30 phút đến 20h, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.